Tuấn Điệp và Hồng Tươi kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay diễn ra Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022.
Khởi tố bắt tạm giam cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.
Cà Mau gặp khó do tình trạng hết xăng dầu cục bộ.
Liên Hợp Quốc cảnh báo mất an ninh lương thực ở mức độ chưa từng có. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững sẽ diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng khoảng 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Diễn đàn được tổ chức với sự tham gia đồng chủ trì của 4 cơ quan gồm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Báo cáo cho biết, mặc dù kết quả đạt được cơ bản là tích cực, nhưng còn một số tồn tại hạn chế như kết quả hỗ trợ của chính sách chưa cao và toàn diện. Vì đây chỉ là giải pháp cấp bách trước mắt, không phải là giải pháp căn cơ lâu dài. Kết quả thực hiện không đồng đều giữa các chính sách hỗ trợ và giữa các địa phương. Một số chính sách hỗ trợ chưa sát với nhu cầu của đối tượng.
Tối qua 17 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Cùng tội danh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương. Đây là diễn biến mới nhất của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan. Ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường được xác định đã chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thu lợi bất chính số tiền lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Sau khi bùng phát mạnh tại miền Nam, thời gian gần đây dịch bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng nhanh ở miền Bắc. Trong đó, tại Hà Nội, số ca mắc tăng mạnh trong gần một tháng qua và có những ổ dịch bùng phát suốt một tháng rưỡi. Từ đầu năm đến nay, số ca mắc được phát hiện trên địa bàn thành phố là gần 1.500 trường hợp. Đáng chú ý là có những ổ dịch như tại thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội kéo dài suốt 1,5 tháng vẫn chưa khống chế được triệt để.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây do đơn vị này quản lý. Nguyên nhân là do trạm thu phí trên tuyến này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu VEC sớm bổ sung thêm hệ thống thu phí tự động không dừng ETC trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây để giảm ùn tắc giao thông.
Bộ Công Thương vừa có quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại biên giới và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai từ ngày 26 tháng 9 đến mùng 7 tháng 10. Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại biên giới, hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại 4 tỉnh biên giới nói trên.
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Công Thương nhờ can thiệp tình trạng giá dầu tăng cao, nguồn cung khan hiếm. Văn bản hỏa tốc của Cà Mau cho biết, các cửa hàng xăng dầu chỉ được thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung ứng số lượng hạn chế để hoạt động cầm chừng, xảy ra tình trạng hết xăng dầu cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đặc biệt, nguồn cung dầu diesel phục vụ cho gần 4.000 tàu thuyền đánh bắt thủy sản và các phương tiện giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thiếu đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều phương tiện, nhiều công trình xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích trong trận lở đất đêm 16 tháng 9 ở huyện Ashram của Nepal. Theo giới chức địa phương, mưa lớn liên tục không ngớt từ sáng ngày 16 tháng 9 đã gây ra lở đất trong đêm, cuốn trôi các ngôi nhà ở 3 khu vực khác của huyện miền Tây Nepal này. Các đội cứu hộ đã vớt được thi thể của 17 người và giải cứu 11 người bị thương. Hiện các nhân viên đang tìm kiếm 5 người còn mất tích.
Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan cho biết có thêm ít nhất 37 người thiệt mạng và 92 người khác bị thương trong đợt mưa lũ hoành hành nước này. Theo một báo cáo do Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan công bố tối 16 tháng 9, tổng số người thiệt mạng ở Pakistan do mưa và lũ lụt kể từ giữa tháng 6 đã tăng lên khoảng 1.545 người cùng với 12.850 người bị thương. Ngoài ra, tổng cộng là 1,92 triệu ngôi nhà đã bị phá hủy trong đợt thiên tai này.
Đã có ít nhất 21 người, phần lớn là học sinh cấp tiểu học đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở tỉnh KwaZulu-Natal, miền Bắc Nam Phi. Thông báo ngày 17 tháng 9 của Cơ quan Y tế Khẩn cấp Nam Phi cho biết, vụ tai nạn xảy ra chiều 16 tháng 9 khi một xe tải di chuyển với tốc độ nhanh để vượt xe cùng chiều đã đâm thẳng vào xe bán tải chở học sinh đi ngược chiều.
Người đứng đầu Cơ quan Lương thực Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 9 cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp toàn cầu ở mức độ chưa từng có, với 345 triệu người có nguy cơ bị thiếu đói và 70 triệu người bên bờ vực của nạn đói. Cũng theo cơ quan này, điều đáng lo ngại là 50 triệu người đang bị suy dinh dưỡng cấp tính và đang ở ngưỡng cửa của nạn đói. Nguyên nhân chính là những tác động kinh tế từ đại dịch, biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu tăng và xung đột Ukraine.
Chính phủ Italy đã thông qua gói viện trợ thứ ba trị giá khoảng 14 tỷ euro, trong khi chính phủ Bỉ cũng thông qua gói các biện pháp năng lượng mới. Gói viện trợ này nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và các doanh nghiệp ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng vọt. Gói viện trợ mới của Italy bao gồm khoản trợ cấp một lần số tiền 150 euro cho những người có thu nhập dưới 20.000 euro một năm. Ngoài ra, 190 triệu euro sẽ dành cho những nông dân gặp khó khăn và 100 triệu euro cho lĩnh vực giao thông công cộng.
Tại Bỉ, nhờ vào các biện pháp mới, hóa đơn tiền điện và khí đốt của các hộ gia đình dự kiến sẽ giảm khoảng 400 euro một tháng trong các tháng 11 và tháng 12 tới. Với những hộ gia đình dùng dầu để sưởi ấm, khoản hỗ trợ 225 euro được áp dụng từ ngày 31 tháng 8 sẽ được nâng lên thành 300 euro. Ngoài ra, Bỉ cũng đưa ra các biện pháp hỗ trợ kinh doanh khác.
Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết đã đặt hàng 3 triệu liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho nhóm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dự kiến sẽ được phân phối tới nước này trong tháng tới. Theo đó, trẻ em trong nhóm tuổi này được khuyến nghị tiêm 3 liều riêng biệt, mỗi liều 3 microgram. Như vậy, nhóm dân số nhỏ tuổi nhất của Thái Lan, tức là trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi, sẽ sớm được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong bối cảnh, chính phủ nước này đẩy mạnh chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cho mọi nhóm tuổi.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Hôm qua ngày 16 tháng 9, Blackpink chính thức cho ra mắt album đầy đủ thứ hai trong sự nghiệp Bonbing cùng ca khúc chủ đề mang tên Shutdown. Đáng chú ý cho đến thời điểm hiện tại, Bonbing đã đứng đầu trên các bảng xếp hạng iTunes tại ít nhất 54 quốc gia khác nhau. Thậm chí nhóm đã vươn lên vị trí đầu bảng tại hai thị trường lớn và khó tính như Mỹ và Anh.
Trước khi Avatar 2 đổ bộ rạp chiếu phim vào cuối năm nay, James Cameron quyết định đưa phần đầu trở lại màn ảnh rộng. Avatar được ấn định trở lại phòng vé toàn cầu từ ngày 23 tháng 9 với phiên bản nâng cấp về mặt hình ảnh lẫn âm thanh. James Cameron vẫn tin rằng sau hơn một thập niên, Avatar vẫn được khán giả đón nhận.
Đạo diễn kiêm biên kịch Hoang Dong-hyuk của Squid Game vừa có những chia sẻ cho phần 3 của loạt phim đình đám này. Theo chia sẻ này, rất có thể ngôi sao của Titanic Leonardo DiCaprio sẽ tham gia vào phần 3 của Squid Game.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua, vòng 8 giải bóng đá ngoại hạng Anh đã trở lại sau một tuần tạm nghỉ để tưởng nhớ cho sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trận đấu được nhiều người quan tâm nhất trong tối qua là màn đối đầu giữa Wolverhampton, Man City. Giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Wolverhampton đã giúp Man City có 17 điểm và tạm chiếm lại ngôi đầu bảng. Arsenal có 15 điểm nhưng chưa đá vòng đấu thứ 8 này.
Ở các trận đấu khác, Aston Villa giành chiến thắng 1-0 trước Southampton, tân binh Nottingham để thua 2-3 trước Fulham.
Thông qua kết quả bình chọn trên trang chủ Arsenal, Gabriel Jesus đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Arsenal. Tiền đạo người Brazil đã giành chiến thắng trong cuộc đua với Gabriel Martinelli và Martin Odegaard.
Theo xác nhận của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Karim Benzema không thể tham dự trận Derby Madrid với Atletico vào đêm mai do chưa bình phục chấn thương. Tiền đạo người Pháp mới chỉ trở lại tập riêng. Với trường hợp của Militao, trung vệ này đã sẵn sàng ra sân sau khi bỏ lỡ hai trận liên tiếp.
Huấn luyện viên Mikel Arteta đã bác bỏ thông tin cho rằng Ben White không được đội tuyển Anh triệu tập vì chấn thương. Trái lại, trung vệ này sẽ tham dự trận đấu với Brentford vào tối nay.
Chia sẻ trước trận đấu với U20 Việt Nam vào tối nay 18 tháng 9, huấn luyện viên Shin Tae-yong tự tin khẳng định U20 Indonesia sẽ giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa hết ấm mức khi cho rằng U19 Việt Nam và Thái Lan đã thi đấu thiếu fair play, khiến U19 Indonesia chịu thiệt ở giải U19 Đông Nam Á.
Vào lúc 16 giờ chiều qua 17 tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã tham dự buổi tập đầu tiên tại sân Thống Nhất. Ngoại trừ hai trường hợp là Văn Khang và Quang Hải, các tuyển thủ đã góp mặt đầy đủ. Quang Hải dự kiến sẽ về nước vào ngày 19 tháng 9 tới. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hồng Tươi, thưa quý thính giả. Đêm qua Bắc Bộ giảm mưa, chỉ còn mưa rào nhẹ rải rác, lượng ít dưới 5mm. Song cũng do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ đêm qua và thậm chí đến cả thời điểm này đều vẫn thấp. Ở các tỉnh vùng núi, nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ từ 22 đến 23 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không nơi nào là vượt quá 25 độ. Thời tiết nhìn chung khá mát mẻ, dễ chịu. Trong ngày hôm nay, các Bắc Bộ đều có chung trạng thái tạnh giáo, không mưa, trời có nắng nhưng cường độ nắng vừa phải nên nhiệt độ trong ngày mai có tăng nhưng không nhiều, hầu hết dao động từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên, từ đêm ngày 19 tháng 9 trở đi, khả năng miền Bắc sẽ lại có mưa rông trở lại. Thời tiết ngoài trời lúc này ở cả 14 tỉnh thành của miền Trung cũng đang khá mát mẻ, với mức nhiệt từ Bắc xuống Nam đều phổ biến từ 24 đến 26 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận đều có chung trạng thái nắng giáo từ sáng cho đến chiều. Sau đó đến chiều tối, dưới tác động của gió Tây Nam đưa mây ẩm từ Nam Bộ và Tây Nguyên nên khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và rông. Cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nên người dân vẫn cần lưu ý. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Bộ dao động từ 32 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vì thế cả hai khu vực vẫn duy trì những cơn mưa rông về chiều, tối và thậm chí một số nơi còn kéo đến cả đêm. Dự báo diện mưa sẽ ở mức từ rải rác đến nhiều nơi và cục bộ sẽ có những điểm mưa to từ 30 đến 50mm. Cảnh báo về lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông cũng được đưa ra đối với khu vực này. Những cơn mưa chủ yếu tập trung về chiều và tối, còn ban ngày Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Tây Nguyên phổ biến vẫn từ 28 đến 31 độ, tại Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.